Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Kính thưa chư thiện nam tín nữ Phật tử đang hiện diện trong chánh điện, trước hết chúng tôi xin cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Phước Sung, viện chủ chùa Pháp Hoa, đang chứng minh buổi thuyết pháp hôm nay. Chúng tôi cũng xin được cung kính giới thiệu chung Đại Đức Ni ở tại Bốn Tự, xin quý vị cho một tràng pháo tay. Kính thưa quý lực vị đang tọa vị trên pháp tòa, chúng tôi xin được cung kính giới thiệu đến quý vị Đại Đức Thích Phước Tiến, viện chủ tu viện Thường Xuân tại quận Bình Chánh, Việt Nam. Trước khi buổi thuyết giảng bắt đầu, chúng tôi xin kính mời chư liệt quý vị đứng dậy cùng chúng tôi hoan hỷ niệm Đức Bổn Sư ba lần để cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư bắt đầu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa thượng trụ trì. Kính bạch toàn thể chư thượng tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên, chúng con xin được thành kính tri ân Hòa thượng trụ trì cũng như chư tôn đức tăng ni đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại chùa Pháp Hoa này, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị. Chúc toàn thể quý Phật tử một ngày cuối tuần thật sự an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Thưa các vị, hôm nay tôi trở lại chùa Pháp Hoa sau 6 năm xa cách. Thì mọi việc tôi thì không biết thay đổi thế nào, nhưng mà riêng là Hòa thượng trụ trì đây, năm 2006 thì còn gọi là thượng tọa, gần gũi chút. Giờ nào 6 năm sau qua lên Hòa thượng rồi, thành ra bị vờ với hết tới. Hòa thượng là một trong những người mà tuổi trẻ đã được tấn phong vào Hòa thượng là tương đối sớm, đủ tuổi. Có nghĩa là Hòa thượng xuất gia rất là sớm, cho nên là 60 tuổi đã đủ cái tuổi tấn phong Hòa thượng. Tại vì trên nguyên tắc của tấn phong thì phải 60 tuổi đời và 40 tuổi đạo. đồng nghĩa với người đó phải xuất gia trước cái thời kỳ 20 tuổi, để vào đúng thời điểm 20 tuổi phải thọ tỳ kheo giới. Và 20 tuổi là tuổi nhỏ nhất trong việc gọi là thọ giới tỳ kheo. Cho nên 60 tuổi là xem như là ai là đạt được 60 tuổi mà tấn phong hòa thượng là xem như vị đó là tấn phong sớm nhất, là do tu hành là từ thở bé như vậy. Đây là một điều rất là danh dự. Con xin chúc mừng hòa thượng. Nhìn 60 tuổi rất là phong độ. Con cứ ước mơ rằng là mai này con không biết bò được tới 60 tuổi như hòa thượng không. Thì thôi, đời con thì phước mỏng nghiệp dày. Con cũng cố gắng mong rằng là sự tu học chuyển hóa và thay đổi nghiệp chướng, sao tới 60 tuổi cũng được như hòa thượng là may mắn phúc đức cho đời. Xin thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay trong ngày là buổi giảng thứ 3 đến với các vị, cho nên là giọng Minh Dương tôi hình như mất rồi phải không? Tôi bây giờ trở lại với giọng thầy tu rồi. Cho nên là thời gian không có nhiều. Sau hai buổi giảng trong ngày cũng tương đối là thấm mệt. Và buổi giảng thứ 3 này thì xin với các vị là trao đổi các vị khoảng 1 giờ, tại vì tranh thủ về để chuẩn bị cho buổi sáng ngày mai và chiều ngày mai tại chùa Như Lai Thiền Tự và chùa Phật Tổ ở tại vùng tiểu bang này. Tranh thủ thời gian, chúng ta xin đi vào vấn đề. Thì chúng ta đã nghe kinh điển Phật học rất là nhiều, thì hôm nay tôi có một cái cách chia sẻ mới, là những cái câu mà của những bậc mà gọi là thiên tài và có tiếng tăm trên thế giới, người ta đã để lại cho chúng ta những kho tàng về triết lý, ý nghĩa thâm sâu, mà tôi thấy nó có thể là giúp cho chúng ta được cái vấn đề tư duy và cởi mở cho cái việc mà chuyển hóa cuộc sống chúng ta. Những câu này nó phản ánh về tâm lý học một phần, nhưng mà triết lý cuộc sống một phần, nhưng giáo lý của đạo Phật dường như ít nhiều cũng được gợi gắm qua đó, mặc dù người ta không có sử dụng gọi là các từ ngữ Phật học. Xin thưa các vị, nếu các vị nghe các bài giảng của tôi thì tôi cũng không quá dùng các cái từ chuyên môn về Phật học, bởi vì nếu tôi dùng chuyên môn về Phật học có những cái mà làm cho các vị khó tiếp nhận, mà các vị khó tiếp nhận, các vị không hiểu thì làm sao các vị có thể ứng dụng được. Vì vậy đa phần thì tôi thì thuộc về bản thân gốc hai lúa à, cho nên là trình bày từ ngữ nó cũng lúa, cho nên nó gần gũi với tất cả chúng ta. Thì tôi xin chia sẻ với các vị một số câu mà tôi cảm thấy hay, mà tôi muốn trích ra đây để chia sẻ với các vị. Trong đây có cơ bản là 8 câu, và của những danh nhân nổi tiếng, từ các nhà khoa học, từ các nhà văn chương khác nhau, mà tôi thấy có thể chia sẻ được với các vị. Thì tạm thời tôi đọc qua 8 câu này, và sau đó chúng ta đi phân tích một cách cơ bản nhất để chúng ta hiểu được, hiểu được ý của thiên tài là chúng ta giỏi. Ở đây là mình thuộc về dạng là bình dân, rồi mình cũng tập để học, để hiểu, để biết được cái đầu của những bậc thiên tài, họ suy nghĩ gì và họ để lại cho đời những câu gì để làm kim chỉ nam cho mọi người trên cái lộ trình mà gọi là ứng dụng vào đời sống thực tế của chúng ta. Câu đầu tiên đó là nhà văn Shakespeare. Câu thứ nhất là: đừng bao giờ đùa giỡn với cảm xúc của người khác, bởi vì bạn có thể giành chiến thắng, nhưng hậu quả là bạn chắc chắn sẽ mất đi người đó trong suốt cuộc đời của bạn. Đây là một câu của Shakespeare. Câu thứ hai là: thế giới phải chìm đắm trong đau khổ không vì tội ác của những kẻ xấu, mà vì sự im lặng của những người tốt. Đây là câu của Napoleon. Thứ ba: tôi rất biết ơn tất cả những người đã nói không với tôi, nhờ vậy mà tôi biết cách tự giải quyết sự việc. Câu này của nhà bác học Einstein. Câu thứ tư: nếu tình bạn là điểm yếu lớn nhất của bạn, thì bạn chính là người mạnh mẽ nhất trên thế giới. Câu này của Lincoln, tôi không biết là Lincoln phải là tổng thống Mỹ hay không. Thứ năm: một người tươi cười không có nghĩa là họ không có nỗi buồn. Điều đó có nghĩa là họ có khả năng đối phó với nỗi buồn đó. Câu này cũng của Shakespeare. Thứ sáu, cơ hội giống như bình minh, nếu bạn chờ đợi quá lâu, bạn có thể bỏ lỡ nó, của William Arthur. Thứ bảy, khi bạn ở ngoài sáng, tất cả mọi thứ đều theo bạn, nhưng khi bạn bước vào bóng tối, ngay cả bóng tối của bạn cũng không đi theo bạn nữa. Là câu này của Hitler nổi tiếng. Thứ tám, đồng tiền luôn phát ra âm thanh, nhưng tờ tiền thì luôn im lặng. Vì vậy, khi giá trị của bạn tăng lên thì bạn luôn luôn giữ im lặng. Câu này cũng của Shakespeare. Như vậy đây là 8 câu nói tương đối mà người ta chọn lọc để mà giúp cho chúng ta có sự tư duy để kinh nghiệm cho cuộc sống của mình trong các mối tương giao và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Chúng ta có thể tìm hiểu được gì qua những câu này mà nhìn theo cái cách và nhìn nhận học Phật của chúng ta? Câu đầu tiên, đừng bao giờ đùa giỡn với cảm xúc của người khác, bởi vì bạn có thể giành chiến thắng, nhưng hậu quả là bạn chắc sẽ mất đi người đó trong suốt cuộc đời của bạn. Đây là cái cách nói để chúng ta cảm thấy là tôn trọng nỗi buồn, đau khổ, sự khiếm khuyết của một đối tượng đang là. Thông thường chúng ta hay tự hào và đôi khi chúng ta thiếu cẩn ngôn dè dặt, cho nên chúng ta nói một cái cách đùa, nhưng mà đùa vào nỗi đau của một người. Có những khi chúng ta nói chuyện để vui chơi, nhưng mà chúng ta mượn cái khuyết điểm của người đó để chúng ta đùa vui, có nghĩa vô tình chúng ta đùa vui trên nỗi đau khổ của người khác. Thì các vị biết rằng là đây là một câu nói để cho chúng ta cảm thấy trong một cái hoàn cảnh mà nếu chúng ta biết rằng trong đối tượng của chúng ta có những người rơi vào trong hoàn cảnh, ví dụ trong cái nhóm bạn chúng ta đang ngồi chơi mà có một người nghèo, tuyệt đối chúng ta đừng xúc phạm đến những cái gì liên quan đến nghèo khổ, vì đó là đang tổn thương đến nỗi đau của họ. Trong đối tượng chúng ta đang trao đổi, người đó đang bị phụ bạc, bị thất tình, thì đừng đem những cái chuyện đó ra để như một sự thí dụ để gợi lên nỗi đau và cái nỗi khổ trong lòng họ. Trong bạn chúng ta đang chơi, một người này đang rơi vào trong tình huống là người này có khiếm khuyết về bản thân. Vì vậy tự thân của người khiếm khuyết về bản thân, họ mặc cảm và họ tự ái. Vì vậy bất cứ giá nào chúng ta phải tránh đi một cách tốt nhất trong những từ ngữ và các vấn đề chúng ta nói có liên quan đến vấn đề đó. Đây là một điều các vị nên để ý. Đây là một chuyện thật mà tôi đã từng kể với các vị trong một bài giảng ngày xưa, cái bài giảng khoảng 10 năm về trước, đó là bài giảng hóa giải mặc cảm. Tôi có nói một lời vô tình của tôi đã làm mất đi một người Phật tử mà mười mấy năm qua tôi không có cơ hội gặp lại. Đây là chuyện mà sự thật. Khi đọc tới câu này, ngay trong đầu tôi nhớ ngay những câu chuyện của chính mình vô tình để tổn thương, chứ tôi không cố ý. Tôi đã giảng được bài giảng hóa giải mặc cảm, và tôi đã từng chia sẻ với các vị là tôi lớn lên trong một gia đình rất là nhiều sự thiếu thốn và khổ đau. Mặc cảm với cuộc đời tôi đã nếm trải, đau khổ trong đời về bản thân tôi đã nếm trải. Tất cả những điều này khi tôi hiểu được thì tôi trưởng thành, tôi phải nghĩ rằng nỗi đau này người ta đang mang trong lòng, cho nên tuyệt đối không nên chạm đến tự ái và nỗi khổ riêng của mọi người. Nếu mình không giúp họ đứng lên được và chuyển hóa được thì đừng làm họ đau khổ. Đây là cái cách về mặt là lương tâm của con người. Vào cái thời điểm mà tôi nhớ dường như là năm 97, thì các vị biết là thời điểm đó là tôi làm trụ trì ở một cái ngôi chùa ở Vĩnh Long, làm lúc đó một cái ngôi chùa rất là nghèo. Thì hàng ngày tôi có gặp một cái cô bé, thì tôi nhớ cổ khoảng 17-18 tuổi, nhưng cổ bị cái bệnh gọi là ta nói là hở hàm ếch á, là tức bệnh sứt môi. Thì xin thưa các vị, hàng ngày cổ đến khoảng chừng 3-4 ngày cổ đến cổ gặp tôi, cổ cúng dường cho tôi 20.000 Việt Nam vào thời điểm đó. Như vậy thì bình quân 5-3 ngày hay là một tuần gì là cùng, cổ sẽ đến cổ gặp tôi và cổ thành kính cúng dường tôi 20.000 đồng Việt Nam. Tôi không hiểu số tiền này từ đâu, nhưng mà một cô bé còn đi học như thế, nhưng mà khoảng một tuần là một lần. Và cô bé này thời điểm đó là rất là quý mến tôi, bởi vì dường như trong cái vấn đề tương giao và tiếp chuyện á, Tôi không bao giờ để ý đến đặc điểm riêng của một con người để tổn thương họ, cho nên họ cảm thấy rất thoải mái khi họ nói chuyện và tâm sự mọi điều. Tôi hiểu về điều đó. Tôi cũng rất là quý trọng cái đó. Xin thưa các vị, thì thông thường những buổi giảng của tôi vào thời điểm đó lúc nào cũng có cô bé đó đi theo ngồi ở phía dưới. Thì ngày hôm đó thì tại một cái chùa cũng gần nơi đó, về thời điểm đó tôi giảng bộ Kinh A-di-đà. Thì các vị biết trong bộ Kinh A-di-đà có một đoạn mà nói về tướng lưỡi rộng dài của chư Phật á, là trường thiệt tướng biến phú tam tiên đại thiên tế giới thuyết thành thiệt ngôn. À, các vị nhớ trong Kinh A-di-đà đó, tướng lưỡi rộng dài che khắp cả 3000 đại thiên thế giới nói lời thành thật rằng. Thì trong đó thì khi lúc tôi phân tích kinh, thật tình mà nói là đúng là tôi cũng hậu đậu, tôi quên đi cái việc đó. Tức là tôi quên đi cái việc mà của cô bé ở phía dưới đi. Tôi chỉ nghĩ trách nhiệm của mình trên pháp tòa cần nói gì thôi. Cho nên lúc đó tôi mới nói rằng những người mà trường thiệt là tướng lưỡi rộng dài à, thế thì bây giờ á, có những người á, bị mà khuyết tật về miệng lưỡi này kia vân vân á, thì đó là do nhiều đời nói láo lừa gạt thế cho nên là mới bị cái những cái tật như thế. Thật tình mà nói, vừa nói xong tự nhiên trong đầu tôi có cái cảm giác tôi giật mình liền. Tức là trong đầu tự nhiên tôi có suy nghĩ là dường như tôi đã chạm đến cái sự tự ái và cái nỗi đau của ai đó. Nhưng mà cái hình dung của cô bé trong đầu là tôi mong rằng là tôi có cầu nguyện Phật thầm lặng là hy vọng rằng là sau mỗi buổi giảng tôi sẽ gặp lại như thuở nào. Nhưng mà không ngoài dự đoán của tôi các vị. Thông thường khi tôi giảng xuống rồi, cô bé đó dầu ở đâu mà trước khi đi về cũng chào tôi rồi mới về. Mà ngày hôm đó hoàn toàn khi tôi giảng xuống rồi là tôi không thấy mặt cô bé đó. Và tôi rất hối hận trong lòng, bởi vì á, tôi cũng không biết nhà cô bé ở đâu. Chỉ có điều là hàng tuần cô đến cô gặp mình vậy thôi, tôi cũng không hỏi ở đâu và như thế nào nữa. Vì vậy cho nên sau đó tôi rất ước mơ rằng một lần tôi gặp để tôi có thể phân tích giải bài, để gỡ ra cái sự rất là vô tình của mình. Mà các vị biết rằng 10 năm sau cũng không có cơ hội gặp lại cô bé đó. Và đó là trở thành một bài học, nó mặc cảm, nó ám ảnh trong đầu tôi. Cái nỗi mà tôi cảm thấy rằng tôi đã lỡ làm đau khổ một con người. Vì vậy các vị thấy rằng một bài học này nó in trong lòng. Cho dù hôm nay ngày mai đã trên 10 năm, mười mấy năm sau cũng không có cơ hội gặp lại, nhưng mà cái việc này cho mình một bài học. Cho nên khi đọc tới câu này tự nhiên tôi hiểu ngay, bởi vì tôi là người rơi vào trong hoàn cảnh đó. Và vì vậy nếu thông thường chúng ta không có chánh niệm, thiếu tu tập, chúng ta sẽ để lại những nỗi đau trong rất là nhiều tình huống và rất là nhiều thân phận khác nhau. Mà nếu chúng ta làm như vậy, ở đây cái câu nói là hậu quả là bạn chắc chắn sẽ mất đi người đó trong suốt cuộc đời của bạn. Và sự thật, tôi đã mất đi cái cô bé đó không phải vì tôi tiếc 20.000, mà vì tôi làm đau khổ một con người mà đúng ra tôi cần phải nâng đỡ và chia sẻ. Bởi vì trong đời của bản thân tôi là không làm người khác được hạnh phúc an vui thì thôi, không có lý do gì để làm người ta phải bị tổn thương và đau khổ. Đây là cái cách mà trong cuộc đời tôi xã giao. Khi mọi người Phật tử đến thăm tôi phải nhìn hết trong người này, trong cái nhóm người đến thăm tôi, ai là người khiếm khuyết nhất trong nhóm người này, và bằng nhãn quan của tôi, ai là người nghèo khổ nhất trong nhóm người này, và người đó tôi phải được quan tâm trước hết, và để cho người ta gỡ đi cái cảm giác là người ta đã tự bao mình bằng những cảm giác về cái sự thua thúc người khác trong tình huống này tình huống khác. Và nếu chúng ta là một người hiểu biết được việc đó, chúng ta sẽ không dễ gì làm tổn thương người khác, và chúng ta sẽ có cơ hội đến với mọi người. Như vậy thì chúng ta là một người tu hay là một người Phật tử, chúng ta học được điều này, chúng ta thấy rằng lời Đức Phật dạy cũng nằm ẩn ý trong những cái câu như thế này. Đức Phật dạy chúng ta là không để chúng ta làm tổn thương bất cứ một chúng sinh nào cả bằng lòng từ bi. Trong cuộc đời của Đức Phật là như thế. Các vị nhớ một cái hình ảnh mà tuyệt vời trong kinh điển Phật giáo hay nhắc đến, đó là hình ảnh tự thân của Đức Phật tắm rửa cho một người mà hạ cấp của Ấn Độ thời bấy giờ, đó là Ni Đề không? Ni Đề là một người gánh phân trong xã hội Ấn Độ. Mà các vị biết giai cấp của xã hội Ấn Độ cơ bản là có 4 giai cấp. giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sát Đa Lợi, giai cấp Vệ Xá và giai cấp Thủ Đà La. Thì Thủ Đà La là giai cấp thấp nhất, là giai cấp hạ tiện, mà giai cấp đó tất cả các giai cấp trên không ai nhìn tới. Và giai cấp Thủ Đà La đi mà cái bóng ngang đổ ra là ta liền liền, chứ không bao giờ người ta ăn. Giếng nào của người Thủ Đà La muốn nước là người ta bỏ liền, người ta không bao giờ muốn uống. Người ta xem đó là cái gì đáng sợ và ghê gớm như thế. Vậy thì các vị thấy rằng thân phận của Đức Phật là giai cấp Sát Đế Lợi, tức là thuộc về giai cấp quyền quý. Mà vậy mà khi gặp Ni Đề, một người gánh thân là hạ tiện trong xã hội, mà các vị biết rằng thể hiện cái lòng từ của Đức Phật đối với một người với thân phận thấp hèn như thế đó như thế nào. Các vị biết Ni Đề hiểu rất rõ là thân phận của mình sẽ không gần gũi được bất cứ một giai cấp nào, bởi vì mình gần gũi là những giai cấp khác nó thấy là nó đánh chết. Cho nên thừa biết rằng Đức Phật là thuộc về giai cấp, một là Bà La Môn, hai là Sát Đế Lợi gì đây. Cho nên Ni Đề thấy từ xa là đã chạy trốn rồi. Nhưng mà các vị biết Phật quyết lòng độ cho Ni Đề, cho nên là đi đối đầu cái Ni Đề, gặp cái là Ni Đề gánh cái thùng phân chạy đường khác. Phật bọc đường khác, vừa chạy đường khác cái gặp nữa cái bọc chạy đường khác. Bọc đường nào cũng gặp Đức Phật, cái Ni Đề đấy, ông muốn giết tôi. Tức là như vậy thì bây giờ đường nào cũng gặp ông, vậy ông có mong giết tôi chết chứ làm cái gì giờ. Có nghĩa là trong cảm giác Ni Đề nghĩ rằng nếu đối diện trước điều này không còn lối thoát, Ni Đề có mong mà chết thôi chứ không có cách khác. Cho nên lúc đó Ni Đề cứ nghĩ rằng ông muốn giết tôi, tức là dồn tôi vào đường cùng không có lối thoát. Nhưng mà các vị biết rằng khi đó Đức Phật nói là một lời: này Ni Đề, ngươi hãy yên tâm. Tại vì đối với Đức Phật là không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và trong nước mắt cùng mặn. Và nghe lời nói Đức Phật có một cái cảm giác về lòng từ. Và chính vì chỗ đó các vị biết rằng Ni Đề tạm yên tâm và nghe Đức Phật nói. Và Đức Phật mới hỏi rằng: Ni Đề, ngươi có muốn tu không? Thì Ni Đề nói là: làm sao tôi tu được, giai cấp của tôi là giai cấp hạ tiện, làm sao có để lẫn lộn được ở trong tăng đoàn mà thuộc về là vàng rồng của ngài. Những giai cấp khác nó biết như vậy thì làm sao tôi sống nổi. Đức Phật mới nói là: ta đến với chúng sinh là đến bằng tình người, chứ không có đến bằng giai cấp. Và tự thân của Đức Phật dẫn Ni Đề xuống sông, và Đức Phật là người tắm cho Ni Đề, sau đó dẫn về tại tinh xá, xuất gia và thọ giới tỳ kheo. Và chính chỗ đó Ni Đề tu tinh tấn và sau này cũng thành A-la-hán. Mình đọc cái cuộc đời của Đức Phật, vô số những câu chuyện như thế, chúng ta thấy đối với lòng từ bi của Đức Phật được thể hiện bằng chính cuộc đời của ngài, chứ không phải bằng giáo lý để thuyết suông. Đức Phật không để tổn thương một con người nào cả trong cuộc đời của ngài. Và lòng từ bi rộng hơn là không làm đau khổ đến chúng sinh. Nhưng trước mắt chúng ta có thể nói trong nhân loại là loài người thôi. Vậy thì ở đây một cái câu này, nếu chúng ta đùa giỡn cái cảm xúc của người khác, thứ nhất là chúng ta cảm thấy là chúng ta quá kiêu ngạo về mình. Thứ hai là chúng ta không có một cái trải tâm từ để hiểu được những niềm đau nỗi khổ trong lòng người khác đang là. Khi chúng ta có những cái nỗi khổ chúng ta chôn giấu, chúng ta có mặt trong một đám đông, chúng ta rất mong muốn rằng đừng bao giờ ai đá động đến. Ai cũng là như thế mà. Những khiếm khuyết cá nhân của chúng ta, chúng ta mong rằng đừng bao giờ vô tình hay cố ý người ta nhắc đến điều đó. Như vậy, hiểu được điều này, chúng ta sẽ không đánh mất những cơ hội để chúng ta có thể là có những người bạn này trong cuộc đời của chúng ta. Và điều nữa là chúng ta không làm mình bị tổn phước, và mình không kiêu ngạo bằng những cái vô lý như vậy. Hiểu được người vô cùng quan trọng. Cho nên về mặt cơ bản của cái câu nói này đã làm chúng ta tỉnh giác lại. Và mai này trong một cái môi trường hoàn cảnh nào đó, chúng ta đối nhân xử thế tiếp chuyện, chúng ta cần thiết phải hiểu những cái hoàn cảnh thế này. Các vị thấy rằng tại sao cơ bản nhất, đa phần là khi tôi trao đổi với những người cùng khổ là dường như ai gặp tôi nói họ cũng khóc hết á. Xin thưa các vị, tại vì mình nói trúng cái nỗi lòng của người ta, và người ta cảm giác rằng là mình cảm thông được nỗi khổ của người ta. Cho nên á, đa phần cái chuyện gì của thiên hạ họ cũng đi kể tôi hết á. Tức là họ nghĩ rằng họ có thể trao đổi được với mình, và họ nghĩ rằng mình là một thầy tu, có thể cảm thông được những cái điều khiếm khuyết, những nỗi đau và những mặc cảm của họ. Họ nghĩ những thầy tu không thể kêu xa và chọc ghẹo họ trong tình huống này tình huống khác. Cho nên những người đồng tính nè, những người rơi vào trong cái việc lỗi lầm lớn nè, những người có khiếm khuyết cố tật về bản thân, họ hay tâm sự với tôi. Cho nên tại sao tôi hiểu nhiều lãnh vực? Tôi không phải là họ làm sao tôi hiểu, nhưng chính họ là người giải bày hết tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của họ cho mình nghe. Và nhờ vậy tôi hiểu hơn về xã hội, hơn về những cái đời sống cá nhân của con người. Chính vì chỗ đó hiểu được họ, cho nên có những giải pháp từ lời dạy của Đức Phật một cách thích hợp nhất để giúp cho họ thay đổi cuộc đời, để họ an vui, hạnh phúc và tự tin. Như vậy thì tôi giúp cho mọi người đứng lên bằng chính cái bản lĩnh và khả năng của họ. Mỗi con người ai cũng có những cái khuyết và cái ưu. Người ta có khiếm khuyết cái gì đó, nhưng mà phần còn lại của người ta là cái ưu. Hãy đánh động vào cái ưu đó, khích lệ đó, để người ta có thể phát huy cái ưu còn lại trong cuộc đời của người ta, để sống có ý nghĩa hơn. Còn bằng không là người ta sẽ chôn vùi những cái ưu còn lại trong cuộc đời của họ, đôi khi chỉ vì một khiếm khuyết rất nhỏ trong bản thân mình. Vì vậy đây là một cái câu nói để cho chúng ta học được một bài học về tâm lý, về tầm nhìn của xã hội, về cách cảm thông hơn, cách mở rộng lòng hơn đến với tất cả mọi người. Và nhất là người tu cần thiết về điều này hơn nữa, để có thể không là ngăn cách với tất cả mọi chúng sinh. Dù chúng sinh đó là một thân phận nào không cần thiết, chúng ta phải mở rộng lòng ra hết trong mọi cái như vậy. Khi chúng tôi đi châu Âu hay là chúng tôi đi Mỹ, chúng tôi thấy một số trường hợp là mình dành những cái ưu tiên cho người khuyết tật á. Đây là những cái rất là hay. Ở tại Đức, tôi cảm thấy là các cái chiến xe bus ở Đức á, thì những người mà khiếm khuyết hay là khuyết tật đi lên á, khi họ đi lên trên đó là họ hoàn toàn không có trả tiền. Họ đi vào các quán ăn, họ cũng không có trả tiền. Họ có một cái thẻ dành riêng cho những người khuyết tật, và họ dường như được ưu tiên trong mọi tình huống như thế. Từ quán ăn, từ xe bus, từ tất cả mọi nơi đều có những cái dành riêng cho người tàn tật. Đây là cái cách nhìn về nhân đạo rất là tuyệt vời. Và tôi nghĩ rằng trong cái phát triển của xã hội ở đây, để làm cho giảm bớt đi cái mặc cảm của những cái con người họ lại là không được hoàn hảo trong xã hội. Và vì vậy một cái nhìn của một người lãnh đạo về xã hội, về một đất nước, họ có tầm nhìn như vậy, thì chúng ta là một người tu, chúng ta càng phải để ý sâu hơn các lĩnh vực này, để Phật giáo chúng ta thâm nhập vào trong mỗi tầng lớp của xã hội, để giúp cho mọi người được an vui và hạnh phúc. Từ một câu như thế này, chúng ta có thể hiểu được nhiều lãnh vực để tự cải thiện chúng ta, để làm chúng ta sống một cách có mà ý nghĩa hơn, và bớt vô tình làm đau thương cho chúng sinh trên cuộc đời hơn. Chúng ta tiếp câu thứ hai: thế giới phải chìm đắm trong khổ đau không phải vì tội ác của những kẻ xấu, mà vì sự im lặng của những người tốt. Chúng ta có cảm giác hiểu về câu này không? Câu này sự thật ra rất là dễ hiểu, nhưng chúng ta có một cái nhìn về xã hội chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Để tôi cho thí dụ các vị hiểu. Một người khi đi ra đường bị người khác giật bóp, ví dụ vậy, bao nhiêu người bên cạnh đó biết rằng hành động giật bóp là sai, nhưng họ nghĩ rằng nếu mình động chạm đến những cái đám giang hồ này thì mai này nó sẽ phá mình hay là thế. Và ai cũng nghĩ rằng vì sự an toàn của mình cho nên biết nó là sai, nhưng mặt tình nạn nhân cứ kêu la gào thảm thiết, nhưng hoàn toàn mọi người đều im lặng. Vậy thì các vị nghĩ mình im lặng như vậy là mình tốt à? Hay là mình im lặng như vậy là mình an toàn? Một ngày nào đó không phải là cô đó mà người bị giật là mình, thì mọi người còn lại cũng im lặng như thế. Và những kẻ xấu cảm thấy rằng là ai cũng ngại nói, cho nên kẻ xấu càng hoành hành và càng làm khổ những người lương thiện nhiều hơn chừng đó. Như vậy thì với một cái tầm nhìn rộng lớn, nếu một người tốt im lặng trước hành động xấu của những kẻ ác thì thế giới sẽ rơi vào khổ đau. Mà câu này của Napoleon, là một vị vua của nước Pháp. Vậy thì trong cái câu này nó làm cho chúng ta hiểu điều gì? Nếu chúng ta sống lạnh lùng và vô cảm với đồng loại của chúng ta thì đó là vô tình chúng ta mở lối cho cái ác, và đó là mở lối cho khổ đau của mọi người. Không ai có thể hạnh phúc được bằng những điều đó. Các vị thường xem phim Trung Quốc, chúng ta thỉnh thoảng nghe trong một vài bộ phim là có câu là sống không vì mình là trời tru đất diệt. Có nghe câu này không? Như vậy câu này đúng không? Như vậy chúng ta hiểu thế nào về câu này? Thầy mời anh.
Theo con nghĩ thì cái câu này thì nói là quá là ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình mà thôi bà thầy.
Vậy bây giờ anh đang sống cho ai?
Nói chung thì con đang sống cho gia đình cũng như sống cho xã hội.
Rồi, thầy cảm ơn anh. Mong rằng là nhiều người như thế. Xin thưa các vị, khi tôi sang Canada thì có cô Phật tử đó, cô mới nói rằng cô có một nhóm bạn. Thì nhóm bạn này cũng rất là khá giả, nhưng mà không có thích đi chùa. Nhưng mà khi cổ khuyên và họ nói một câu là sống không vì mình trời tru đất diệt, hơi nào đi làm mấy chuyện đó, thì cô này quất ức quá, không biết cái câu này như thế nào mà người ta lại nói như vậy. Và cô này đem hỏi tôi. Tôi nói nếu mà xã hội này sống như vậy thì không có một người nào được hạnh phúc trên cuộc đời này. Phải nói là như vậy. Nếu quan niệm này trong mọi người, may là một nhóm người tự nghĩ ra điều đó như thế, còn biết bao nhiêu người sống vì cuộc đời, vì xã hội, vì chúng sinh đó, thì may ra mới có những cái cơ hội cho chúng ta còn hạnh phúc. Nếu tự thân mỗi người quan niệm như thế thì đừng hòng có một con người nào, đừng hòng có một gia đình nào được an vui và hạnh phúc. Các vị nên nhớ là như vậy. Sở dĩ cho cuộc đời chúng ta được hạnh phúc là tại vì còn biết bao nhiêu người hy sinh cho cuộc đời và xã hội. Ít nhất trong một gia đình ta nói câu đó và ta sống như vậy, nhưng mà những người thân của chúng ta không sống như vậy. Nếu người thân chúng ta sống như vậy thì chúng ta bỏ mạng luôn đó. Các vị nên nhớ như vậy. Cơ bản nhất là con người chúng ta, bản thân ai cũng sống ích kỷ cho chính mình cả. Cái điều đó khỏi cần khuyến khích. Trên cuộc đời này năn nỉ chúng sinh lại chúng sinh để sống chia sẻ, mà dạy dỗ từ bé đến lớn, không biết rằng nó có đủ từ tâm và rộng lớn để sống cho thiên hạ không. Còn để sống cho mình khỏi dạy, thằng khùng nào nó cũng sống cho nó được, chứ đừng nói mấy người bình thường. Cho nên riêng câu này dạy làm chi dư thừa. Và nếu câu này đã trở thành một cái kim chỉ nam để ảnh hưởng trong một tầng lớp nào của xã hội, đây là tạo nên những một cái tầng lớp để gọi là làm đau khổ cho thiên hạ. Và những tầng lớp này là những tầng lớp ích kỷ và có thể là bất cần đến hạnh phúc của người khác. Trong xã hội có những dạng người rất là lạ, sống chỉ biết cho mình thôi. Nó lạ là như thế. Gia, cha, mẹ, con cái, mọi người nheo nhóc khổ đau không có quan trọng. Điều quan trọng nhất là miễn làm sao họ ăn sung mặc sướng, chơi bời, và thậm chí họ có điều kiện để ăn chơi. Bất cần cái sự đó là hy sinh của ai. Và thậm chí những đồng tiền này họ có thể ép những người thân như vợ và con để có thể lấy được, để có thể đi nhậu, đi đánh bài, đi số đề hay là đi các cái trò chơi khác. Họ vẫn làm được như thế. Cái này tôi nghĩ cũng lạ. Nhưng mà may ra là cái số lượng đó nó rất ít trong xã hội, trong cuộc đời. Nó rất là ít như vậy. Chứ thiệt ra mà nếu trong xã hội mà nó nhiều một cái đó, thì chúng ta chỉ biết chúng ta hạnh phúc thôi, bất cần những người xung quanh chúng ta là gì. Vì vậy người ta có thể giẫm đạp trên nỗi đau khổ của người khác và bất cần hạnh phúc của người khác để người ta chiếm hữu đi, người ta có được sự tận hưởng cho cá nhân người ta. Và mỗi con người ai cũng nghĩ như vậy thì không có một người nào trên cuộc đời này hạnh phúc và an toàn. Nên nhớ là vậy. Thành ra cái câu nói này nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Thế giới phải chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của những kẻ xấu. Thật sự tội ác của những kẻ xấu nó giới hạn lắm. Nó chỉ nằm trong một vài trường hợp, một vài lãnh vực thôi. Nhưng mà nếu chúng ta là mà vì sự im lặng của người tốt, đó là chúng ta đã trải đường cho kẻ xấu tiếp tục đi và mở rộng đó. Nên nhớ là như thế. Như vậy thì một người mà họ bị giựt ở ngoài đường như thế, mà nếu tất cả mọi người đều không đồng ý chuyện này và mọi người đều xúm nhau để giải quyết vấn đề, để hỗ trợ nạn nhân đó, thì thật ra mà nói đố thằng nào sau này dám làm chuyện đó. Nếu xã hội đồng bộ với một quan niệm này, thấy điều này là không hợp lẽ, và mọi người đều đồng bộ để giúp một nạn nhân, thì đó là cái cơ hội để mai này chính bản thân chúng ta cũng tránh được những trường hợp như thế. Đừng nghĩ rằng chuyện này chỉ xảy ra với người này, bởi vì việc này có thể xảy ra với bất cứ một ai. Có thể một ngày nào đó xảy ra với chính con chúng ta. Đây là câu chuyện mà tôi nhớ tôi có kể với các vị ở trong một cái bài giảng lâu lắm rồi. Đó là bài giảng chăm sóc cho nhau. Tôi nói là trên đường cái ông này ông đi nhậu về thôi, thì ông nghe tiếng của một cô gái là bị cưỡng hiếp ở trong một cái đám bụi trên đường làng vậy đó. Thì ông nghe như vậy ông nghĩ rằng thôi chuyện đó của ai ông không cần để ý. Nhưng mà ông đi một đoạn ông cảm thấy là trong vấn đề ông có xót xót gì đó. Mình vậy mà mình không có tiếp hay là giúp này kia kia nọ thì cũng tội. Tại vì thật ra mà nói bản thân ông cũng ngà ngà sai rồi. Thì thật tình mà nói từ cái khi mà ông nghe những tiếng kêu cứu cho đến khi mà lúc mà ông trừ thì cũng qua một quãng đường. Cuối cùng với tâm trạng ông như thế nào đó, nó đánh thức cái lương tâm của ông như thế. Ông quay lại ngay cái nơi mà tiếng kêu cứu đó. Thì các vị biết cái người đang bị nạn đó là ai? Chính là con gái mình. Đây là một cái câu chuyện mà khi mà người ta nói lên là một cái trường hợp là nếu chúng ta vô tình với những trường hợp xảy ra, đôi khi đó chính là lại là người thân của mình. Vậy thì tôi khi thời điểm đó tôi đọc câu chuyện này, người ta đăng lên báo như thế để người ta cảnh báo tất cả mọi người là nên sống vì nhau. Khi gặp một người hoạn nạn khổ đau, chúng ta nên chia sẻ một cái cách có lương tâm. Và với cái tình người của Việt Nam, chúng ta hay có quan niệm là sống tối lửa tắt đèn có nhau. Đây là cái cách mà sống ra chừng cái ngưỡng người của quê hương chúng ta đã từng có như thế, đã từng nương tựa và chia sẻ. Ở Mỹ tôi thấy không có cái này. Dường như Mỹ là nhà ai nấy sống. Cái này là nói thật, tôi không ở lâu nhưng tôi cảm giác như thế đó. Dường như là tất cả các nhà, nhà nào cũng đóng cửa hết. Và chúng ta cũng không biết nhà đó mấy người, nhà đó thế nào và nhà đó có người hay không. Và thậm chí sống hay là chết chồng chả biết luôn. Tại vì chúng ta cứ thấy nhà nào mạnh nhà nào nó im mà. Đây là cái cách mà gọi là một cái nơi đất nước họ như thế. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta không có. Việt Nam thì không được im lặng như thế. Cách người Việt Nam chúng ta sống ồn ào hơn người phương Tây. Nhưng mà chúng ta có một cái là bà hai nhà này có thể chạy qua nhà bà tám bên kia ăn chầu, hút thuốc, nói chuyện năm trên năm dưới được. Đây không có chuyện đó. Cho nên là những người nhất là có tuổi sống ở Mỹ buồn chịu nổi. Nhưng mà cái truyền thống của người Việt Nam chúng ta là chúng ta chạy qua chạy lại nhà này nhà kia, làng xóm dường như là nó rất là thân tình. Còn ở đây chúng ta chỉ sống theo nguyên tắc thôi. Nhà này sống nguyên tắc, dường như tôi nghe nói là thậm chí hai nhà sát vách nhau cả tháng rồi khi mới có dịp cắt cỏ mới có dịp gặp nhau. Hello hi xong à, là như thế. Thì Việt Nam chúng ta không có. Nếu Việt Nam chúng ta ra cắt cỏ mà gặp nhau sao? Để đó bắt đầu bên này bên kia chấu mỏ nhau làm chừng một tăng nửa tiếng một giờ gì đó à, thậm chí làm cả buổi luôn. Như vậy thì ở đây cái cách thức của người Việt Nam chúng ta nó sống nó có cái tập quán và truyền thống khác. Nhưng mà cũng vì chính vì chỗ đó, nhà ai có hữu sự một chút là những nhà xung quanh biết ngay và họ có thể sẵn sàng để giúp nhau trong nhiều tình huống khác nhau như thế. Vậy thì những cái hoàn cảnh khác đặc biệt như vậy, người Việt Nam chúng ta sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ một cách nhiệt tình. Ví dụ nhà ai có hữu sự, trước khi có những chuyên ngành tới giải quyết các vấn đề, ví dụ cháy nhà chẳng hạn, đợi lâu lắm, trước hết những người của làng xóm giải quyết trước cái đã, tức là cứu chữa cháy tạm thời cái đã, rồi chuyện đó tính sau. Nhưng mà đây là chúng ta cứ đợi, cứ miễn cảnh sát tới thôi, còn mấy rủi bỏ. Vậy đây chắc có thể là có dư thừa, muốn cắt mấy cái nhà cũng được, thành ra cháy ở các cái khác không sao. Kính thưa các vị, chính vì chỗ đó cho nên là đọc tới câu này chúng ta phải hiểu. Phải hiểu là con người cần có trách nhiệm với cộng đồng. Phải cảm nhận được hoàn cảnh, niềm đau nỗi khổ của những người xung quanh. Cần có thể chia sẻ một mức độ nào đó. Đừng lạnh lùng vô cảm với những điều xảy ra. Nếu chúng ta lạnh lùng vô cảm một ngày nào đó, điều đó có thể xảy ra chính mình hay là những người thân của mình. Đây là điều đương nhiên. Như vậy cái câu chuyện của cái ông hồi nãy, nếu ông vô cảm, cái người thiệt hại đó không ai khác chính là con ruột của mình, điều đó có phải là ông ân hận suốt một cuộc đời không? Nếu ông là người lạnh lùng về điều đó cũng là một vấn đề để cảnh báo cho chúng ta về cái cách sống, quan tâm, chia sẻ đến người khác. Và chúng ta lên tiếng mạnh mẽ để loại trừ những cái ác, cái bất thiện trong cái cuộc sống xã hội, để đem lại sự hạnh phúc an vui cho tất cả chúng ta. Cái này không có riêng ai cả. Vì vậy chúng ta vô cảm lạnh lùng mà trong thời gian qua từng xảy ra trong những tai nạn này kia đó, trong những lúc đó chúng ta thấy rằng một người hiểu biết hay là có lương tâm, chúng ta rất là xót xa về điều đó. Những trường hợp xảy ra là chúng ta đọc báo nó nhan nhản như thế. Và vì vậy thấy những trường hợp đó mà chúng ta tự nhắc thức lại mình là nếu trường hợp tương tự chúng ta sẽ có trách nhiệm như thế nào. Đó mới là cách sống làm người. Chúng ta quá ích kỷ cho sự yên ổn của chúng ta. Mình cứ nghĩ rằng mình nhúng tay vô trong đó mình sẽ liên lụy thế thế này, mất công lắm, cho nên chuyện đó của ai để họ lãnh. Thật ra con người chúng ta nghĩ vậy, giá trị của con người ở đâu? Cuộc đời chúng ta không phải sống đơn giản chính cách là sống cho mình an phận là xong, mà con người chúng ta cần có một cái giá trị về đạo đức hơn nữa. Để cuộc đời làm người chúng ta đã trải nghiệm được những tình huống thế này, sống bằng lương tâm thế này, chia sẻ thế kia, hy sinh thế nọ, mình mới thấy ý nghĩa và giá trị của cuộc đời mình. Còn bằng không trải qua những cái này, cuộc đời chúng ta sống để làm gì? Dường như sống chỉ để là qua ngày đoạn tháng mà chờ chết, vậy thôi, không có gì cả. Và sống rất là vô nghĩa. Cho nên tôi đã từng giảng cái bài ý nghĩa cuộc đời, tôi đã chia sẻ, phân tích cái này tương đối nhiều rồi. Cho nên chúng ta sống và làm việc và chia sẻ, thậm chí cái tối thiểu nhất trong một gia đình, chúng ta sống cho trọn đi. Thật ra khi chúng ta trưởng thành lớn lên hay là già đi, chúng ta rất là hạnh phúc. Và chúng ta cảm thấy rằng một đời chúng ta rất là xứng đáng. Xứng đáng cho ai đó à, chứ không phải là xứng đáng có nghĩa là chúng ta đã tận hưởng xứng đáng một đời người vô dụng và không ý nghĩa gì cả. Có tận hưởng cách mấy chúng ta cũng thế thôi. Và như vậy chúng ta trở thành một người tầm thường. Các vị thấy đâu có một vĩ nhân nào người ta sống cho họ đâu. Các vị thấy những nhà khoa học hay là nhiều bậc vĩ nhân trên thế giới, họ được nhiều người biết đến, họ được nhiều người ngưỡng mộ, không phải là họ sống cho họ. Nếu cho họ có lý do gì để nói? Chỉ có điều là những người này lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của mình và hy sinh những cái gì của chính mình vì nhân loại, vì cộng đồng, vì xã hội, người ta mới ngưỡng mộ. Cho nên các vị sang Ấn Độ, các vị đến một cái ngôi chùa Việt Nam Phật Quốc Tự ở Lumbini, nó nằm ở quốc gia của Nepal. Đó là ngôi chùa của Hòa Thượng Quyền Diệu á. Ngài có viết lên cái ban công của một cái tăng xá một cái câu mà tôi khi đi Ấn Độ tôi có ghé thăm và tôi nhớ tới bây giờ. Nếu anh thật sự là một con người, nếu không làm được lợi ích cho chúng sinh thì xin anh đừng làm đau khổ chúng sinh. Có nghĩa là mức độ thiện thấp nhất. Mức độ thiện thấp nhất có nghĩa là không làm khổ ai hết. Nghĩa là sống cho mình thôi cũng là mức độ thiện thấp nhất. Đừng vì chính mình mà làm đau khổ người khác. Còn cái mức độ thiện cao hơn có nghĩa là chẳng những mình được hạnh phúc mà người khác còn được hạnh phúc. Cao hơn nữa có nghĩa là chẳng cần hạnh phúc của mình mà vì hạnh phúc của muôn người. Tùy cấp độ đạo đức của con người, chúng ta có thể hành xử trong tình huống nào đó mà với khả năng chúng ta có thể thực hiện được ha. Chúng ta qua câu thứ 3. Tôi rất biết ơn tất cả những người đã nói không với tôi. Nhờ vậy mà tôi biết cách tự mình giải quyết sự việc. Câu này của nhà bác học Einstein. Như vậy thì các vị thấy rằng cái câu này chúng ta dễ hiểu quá. Tức là khi chúng ta nhờ giả ai đó cái gì họ cũng nói không, thì thay vì chúng ta thì sao? Ghét. Như qua mượn tiền nó nói không. Bản trong đầu ích kỷ hả? Tao giái cho mày, ngày nào mày cháy nhà cho mày không còn, mày sống rồi cho mày biết. Thế đấy, ví dụ vậy. Tâm hồn của chúng ta cơ bản là vậy. Nhưng mà nhà bác học này không có. Ví dụ ông mượn ai cái gì người ta nói không, nhờ ai gì không. Nhưng ông nói rằng tôi ơn những người đó, vì nhờ họ nói không cho nên tôi biết cách tự giải quyết các việc. Vậy thì bây giờ cái người nói không thông thường á là người ta không giúp mình. Ta tốt mà xấu hả? Tốt mà xấu. Ta không giúp mình, tự thân của nó là không tốt mà cũng không xấu. Nếu giúp mình thì tốt, không giúp thì cũng không xấu. Ủa xấu, xấu chỗ nào? Đây là các vị phải để ý. người ta không giúp mình có nghĩa là không tốt thôi chứ không phải là xấu. Nhớ là như vậy. Cho nên thông thường trong đời á, mình mượn tiền ai đó, mình mượn 10 lần, người ta cho 9 lần, lần thứ 10 ta không cho, mình làm gì? Mình hận, có phải không? Mình chù ẻo nó, mình nguyền rủa nó. Trong đầu của mình là tao dán cho mày ngày nào đó vậy 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 á, cho mày đừng có chảnh cho cà chớm thế thế. Chúng ta là người vô đạo đức trong cuộc đời. Khi chúng ta mượn tiền người ta 10 lần, người ta cho 9 lần, một lần không, chúng ta nhớ ơn 9 lần, nhưng mà lần thứ 10 chúng ta không nhớ ơn thôi. Chứ không có nghĩa là chúng ta phụ ơn. Một lần không cho, chúng ta quên tất cả những gì phía trước người ta từng giúp mình. Người vậy là không có đạo đức. Cho nên trong cuộc đời nhờ ai nhiều lần mà người ta không giúp, không có một lý do nào để hận và trách cứ người ta. Chúng ta là người có đạo đức, chúng ta không bao giờ có ý niệm đó. Nhờ nhiều lần mà một lần không giúp thì lần đó khỏi cần cảm ơn. Và nhớ ơn còn lại là những gì mà họ đã từng giúp đỡ cho mình. Người như vậy mới sống đúng là giá trị con người. Tôi thấy có người thiếu đạo đức là vậy nè. Kiếm chuyện nhân một cái gì rất nhỏ để phụ tất cả những ân tình mà người ta giúp mình. Những kẻ đó không thể là một người tốt trong cuộc đời được. Về mặt đạo đức, đánh giá những cái này rất là thấp. Anh là người chỉ biết sống cho chính bản thân anh một cách ích kỷ và ti tiện như vậy. Trong cuộc đời anh không làm được gì cho tôi, nhưng mà chỉ cần tôi giúp anh nhiều lần, một lần gì đó có vấn đề, anh sẵn sàng anh mượn cái đó để anh đi ra anh rao bán tôi và để anh phủ nhận những gì tôi đã từng chia sẻ với anh. Người anh kém cỏi quá. Nên trong cuộc đời một người có cái đạo đức và có tâm tu học thì đối nhân xử thế cái này phải nằm lòng. Đời còn dài, và chẳng những đời này liên lụy đến nhiều đời khác nữa. Chúng ta đừng đơn giản như vậy. Một hành động của chúng ta nó xuất phát từ trái tim của con người. Nó đã làm cho con người mình thay đổi về mặt phước báo và làm cho con người mình khác đi trong cuộc sống hôm nay đến ngày mai. Nhân quả là cái này nó không phải do làm mặt với cuộc đời được, mà nhân quả nó phải đánh trúng từ trong trái tim và nội tâm của con người. Quan trọng vô cùng. Vì vậy trong cái mức độ đối nhân xử thế cơ bản nhất, người ta không giúp mình là người ta không xấu, chỉ điều là người ta không tốt với mình thôi. Vậy thì chúng ta nhìn như vậy, chúng ta sẽ bớt đi những cái ác cảm vớ vẩn. Một nhà bác học đại tài như Einstein thì không thể nào có những cái cách mà gọi là hiểu một cách là tiêu cực được. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên là một người có trí huệ, cho nên nhìn tất cả các việc sâu sắc, đánh giá các vấn đề sâu sắc. Và người có trí huệ lại là người có lương tâm. Vì vậy câu nói này là một câu nói của lương tâm. Câu nói khác người bình thường. Người bình thường thì không cho mượn, không giúp đỡ tôi, xem như là những kẻ này xấu hết, không ai nhờ được hết, đủ ích kỷ, đồ cái gì đó, thế thế, quăng ném thế thế, không chơi với mày nữa. Ủa chơi đặng tao lỗ hả? Tao chơi mày được, tao được gì, tao chơi đặng cho mày hưởng tiền thêm à. Nhưng mà chúng ta thông thường là như vậy đó. À những người này là không ấy, tôi không chơi nữa. Nhưng mình đâu biết rằng là không chơi người ta mừng đâu. Xin thưa các vị, đây là câu nói của các nhà bác học, để cho chúng ta thấy cái tầm nhìn và cái hiểu biết của một người có trí tuệ sẽ khác hơn người bình thường. Cái đồng hồ báo là sắp hết giờ. Chúng ta tiếp, chúng ta tắt tắt thôi. Nếu tình bạn là điểm yếu lớn nhất của bạn thì bạn chính là người mạnh mẽ nhất trên thế giới. Câu nói này của Lincoln. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái câu này cho chúng ta hiểu được điều gì? Nếu tình bạn là điểm yếu lớn nhất của bạn thì bạn chính là người mạnh mẽ nhất trên thế giới. Chúng ta hiểu câu này không? Nếu tình bạn là điểm yếu nhất của chúng ta, có nghĩa là trong cuộc đời chúng ta vụng về trong cái việc mà kết giao, chúng ta thậm chí không có bạn, thì ở đây ông lại nói cái câu là thì bạn chính là người mạnh mẽ nhất trên thế giới. Cái câu này là câu để cho chúng ta hiểu điều gì? Người có thể chấp nhận sự cô đơn, người này không phải là người bình thường đâu ạ. Nhưng các vị thấy thông thường trong một gia đình, một người không lập gia đình, người này các vị đừng đánh giá thấp họ. Tôi đã từng giảng trong một cái bài giảng là ý nghĩa sống độc thân. Một người có thể sống độc thân được là thứ nhất, người này phải có trái tim yêu thương rộng lớn. Thứ hai, người này phải có bản lĩnh để vượt qua những cái thử thách của bản thân. Hai yếu tố này là vô cùng quan trọng để giúp cho một con người có thể là giữ mình sống độc thân trong mọi tình huống. Tại sao tôi nói với các vị là người này phải có tâm yêu thương rộng lớn? Ở Mỹ tôi không biết như thế nào, nhưng riêng văn hóa Việt Nam đã cho chúng ta thấy được điều này. Trong một gia đình, một người chị cả có 4-5 đứa em mà gia đình rất nghèo. Đa phần những gia đình này là người chị cả sống độc thân. Tại sao? Trong một gia đình nghèo cho nên người chị lớn nhất phải hy sinh từng bước cho các em để phụ cha mẹ. Và các em có thể bước đến trường nhưng mà chị cả thì không có cơ hội. Vì vậy người chị từng bước đưa các em đến trường, đưa các em có học hành, đưa các em có cuộc đời. Còn người chị cùng lao lung vất vả với cha mẹ để trải đường cho các em. Cuối cùng khi các em đã có công ăn việc làm và trưởng thành thì đa phần những người chị này ở độ tuổi luống chiều. Và vì vậy người chị này sẽ trở thành một người sống gọi là gó hay là ở giá hay là cô đơn. Và thông thường có những người em thiếu hiểu biết chỗ này, nói gần nói xa, chỉ trích và thậm chí cười cợt trên những nỗi đau, giống y như câu nói ban đầu. Có một cái sự xúc rất là vô tình, thậm chí vợ chồng xúm xích cười cợt trên cái vấn đề mà của người chị đang cô đơn, không cần quan tâm. Và bây giờ chị biết mình hạnh phúc, nhưng mà không biết rằng hạnh phúc này có được là do ai. Ai đã hy sinh, ai đã trải đường, ai đã đưa mình vào đời như thế. Nhưng mà những người này không có lương tâm. Đúng ra mỗi một lần mình về đến nơi phải biết ơn chị mới đúng. Không có chị làm gì có cái sự nghiệp ngày hôm nay của em. Không có chị làm gì em được hạnh phúc hôm nay. Nhưng mà những người này không để ý, cảm thấy mình hạnh phúc là mình ngon rồi. Còn chị mình cái gì đó, chị mình do thiếu phước, chị mình xấu quá, già rồi. Thế. Quan niệm này không được chấp nhận. Đối với tôi là tôi thấy rất rõ như vậy. Cho nên một người chị có quyền bỏ các đàn em, cho mày á là chết cũng được hay là cái gì đó mặc kệ mày. Nhưng người chị có quyền tìm một lối sống hạnh phúc và từ bỏ gia đình để đi tìm hạnh phúc riêng cho mình, được không? Được, trên nguyên tắc được. Nhưng mà lương tâm của một người làm chị không nỡ, lòng hiếu thảo đối với cha mẹ cũng không nỡ để cho cha mẹ như thế. Cho nên tôi xem những người này là những người này có trái tim và có bản lĩnh. Thứ nhất là bản lĩnh biết vượt qua được những cái thử thách của bản thân mình. Thứ hai là có từ tâm để thương yêu, biết được cha mẹ và biết được các em, hy sinh cho các em. Đây là những trường hợp rơi vào trong những cái mà tôi thấy có những người thiếu đi tế nhị và đạo đức trong những cái cách đối xử như thế. Và vì vậy những người này đã làm đau khổ những người đã hy sinh cho mình, không có lợi ích cho chúng ta trong hôm nay và ngày mai. Vì vậy với cái câu nói này của Lincoln cho chúng ta một cái bài học. Tình bạn là điểm lớn nhất của chúng ta, có nghĩa là người này vụng về trong cái việc kết giao. Và bạn chính là người mạnh mẽ nhất trên thế giới. Cho nên là người này có thể là tự lập sống được với chính mình, không cần thiết phải nương tựa vào ai, không dựa dẫm vào ai, cũng không bận tâm vào những điều đó. Ví dụ những người lãnh đạo tinh thần, những người tu tập mà có thể vượt qua được những thử thách của cô đơn, của tình ái, đây là chuyện không phải dễ. Cho nên các vị quan niệm rằng những người tu là những người yếu đuối hay là nhát nhúa hay là những người nó thuộc về dạng mà dạng chồng chê vợ bỏ gì đó, các vị nghĩ như vậy các vị lầm. Không có ai như thế mà tu hành được cả. Một người tu không có bản lĩnh không thể nào vượt qua được những cái mức độ của rào cản của bản thân. Vì vậy một người vượt qua được những thử thách, đây là thuộc về người có bản lĩnh hơn người. Cho nên chúng ta đừng nói là tu là thế là yếu đuối là thế. Quan niệm như vậy là chưa ứng dụng cho sự tu hành. Cho nên trên cái đoạn tu tập, những người tu đã giữ trọn được lý tưởng của mình, người này đáng kính. Chưa biết người này có thành Phật, thành Thánh, thành Thần, thành Trời, thành gì đó, chưa biết. Nhưng mà trước hết là người này giỏi hơn mình, cơ bản có bản lĩnh hơn mình. Và cơ bản nữa là dám chấp nhận hy sinh những cái hạnh phúc của mình để vì cái chung của xã hội, của chúng sinh, trong một phạm vi rộng hay là phạm vi hẹp nào đó. Cơ bản nhất là như thế. Cho nên ở đây khi chúng ta thấy rằng một người mà dụng về hay là người có thể sống độc thân được là vượt qua được biết bao nhiêu khó khăn. Chúng ta thử đi, có những người mà một chút cô đơn cũng không chịu đời nổi đâu, không phải dễ dàng gì đâu. Người ta phải chạy tìm thế này, chạy tìm thế kia, và người ta buông đời mình thế nọ. Còn có những người họ vẫn giữ bản thân họ được, họ vẫn sống nghiêm túc được, và họ vẫn có đóng góp lớn cho cuộc đời được. Các vị biết Newton đâu có gia đình, trọn cuộc đời của Newton sống tới già và chết đâu có gia đình. Cuối cùng là khi già rồi được một người cháu gái giúp đỡ, trong khi ông cả một cuộc đời chỉ nghiên cứu cho khoa học. Các vị nhớ là như vậy, khi người ta vì cái gì của nhân loại, của khoa học, người ta quên những hạnh phúc của cá nhân. Và một khi con người ta vì cái gì đó vĩ đại, cái lớn, người ta sẽ bỏ những cái tiểu tiết trong cuộc đời. Và vì vậy một người mà muốn thực hiện được một lý tưởng, mà nhất là lý tưởng phụng sự cho cái chung, người này càng cố gắng là đừng lập gia đình. Bởi vì gia đình là cái cột rối và vướng víu, và để cho chúng ta có một cái gì đó riêng tư. Và khi như vậy chúng ta sẽ không phục vụ trọn cho ước mơ và lý tưởng rộng lớn của chúng ta. Cho nên các nhà khoa học hay những người mà có những cái đầu óc mà thuộc về vĩ đại thì người ta lại có một cái cách sống khác đi. Nó không giống ai, nhưng mà đó là những người đáng quý. Vì vậy cái câu này là những người mà có thể là đã từng là bỏ qua những cái cách sống riêng tư để vì cái chung của nhân loại hay là của cộng đồng, của xã hội, người ta mới kinh nghiệm ra được cái điều này, để cho chúng ta có những bài học. Tiếp theo nữa, câu thứ 5: một người tươi cười không có nghĩa là họ không có nỗi buồn. Điều đó có nghĩa là họ có khả năng đối phó với nỗi buồn đó. Câu nói của Shakespeare, đúng không? Hả? Thấy tôi cười, các vị thấy tôi buồn hay vui? Bên ngoài cười nụ, bề trong khóc thầm, ai biết? Có phải không? Xin thưa các vị, câu này rất hay. Thấy một người tươi cười có nghĩa là họ không có nỗi buồn. Trên nguyên tắc cuộc đời này ai mà không buồn, ai cũng có những nỗi buồn hết á. Nhưng mà điều đó có nghĩa là họ có khả năng đối phó với nỗi buồn đó. Vậy thì một người được hạnh phúc không có nghĩa là không đau khổ, mà người đó có khả năng để một cái suy nghĩ tích cực gì đó để vượt qua khổ đau. Ví dụ bây giờ trong một cái hoàn cảnh là ai cũng đói giống nhau, nhưng không có nghĩa là ai cũng bí xị cái mặt giống nhau đâu à. Nếu một người lạc quan, họ biết rằng là bí xị như vậy cũng đâu có gạo ăn đâu, thôi cười cho rồi, cười cho đời bớt khổ. Ví dụ vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Nhìn một người cười có nghĩa là người đó biết kiềm chế sự khổ đau để có thể họ cười được. Còn có những người thật sự trong cuộc đời họ không biết cười các vị. Khi tôi qua Canada, tôi có một cô Phật tử mà về Việt Nam quy y tôi á, do sự cấu tạo của gương mặt, cho nên là gương mặt nhìn lúc nào cũng có cái vẻ muốn khóc hết á. Nó lạ là như vậy. Cho nên khi mà có chuyện gì vui mà cổ cười á, mình không hiểu nổi. Cổ cười là tôi mắc cười muốn điên luôn vậy đó. Tức là cái mặt muốn khóc mà cười là mỗi lần cố cười lên là tôi cười muốn vỡ bụng luôn đó. Tôi cười không phải là gì hết trơn, mà cái cấu tạo gương mặt tự nhiên vậy đó. Nó tự nhiên là cái gương mặt cấu tạo lên là lúc nào nhìn thì cũng muốn khóc chứ. Mà các vị thử nghĩ, con các vị mà đang khóc mà các vị chọc nó cười, cái nó vừa khóc vừa cười, các vị thấy sao? Thì cái cô này lúc nào cũng vậy chứ á. Mà việc gì nói vài câu là khóc, miễn kể gì vài câu là khóc. Tôi nói là sao mà trong cuộc đời thương dai khóc mướn dữ vậy? Cười lên cho đời bớt khổ đi chứ. Nhưng mà cười không được các vị. Mà tình cờ mà tôi thật ra đấy các vị, tôi mà cái ý định mà tôi chọc ai là dứt phát người đó, bằng cách nào cũng phải cười. Cười miếu cũng cười hả? Nên là khi cổ cười lên là tôi mắc cười. Sau này khi tôi nói rằng trong cuộc đời mình phải tạo ra những nụ cười và những niềm vui cho chính mình. Mình không đói cơm, mình không khát nước, con mình hạnh phúc. Như vậy cái nghiệp gì mà làm cho mình phải khổ tâm suốt ngày đêm như thế? Những người bi quan, những người như thế đó là cái gì cũng khổ được các vị. Cái đơn giản một cái câu nói vớ vẩn nào của ai cũng để lòng, để khổ, để buồn, để vui, để hận với những cái đó. Cái này thuộc về cái nghiệp của con người rồi. Nhưng mà khi tu hành phải hiểu ngay đó là nghiệp. Vì vậy trong cái cuộc đời cần phải vượt qua được những cái rào cản đó để mà mình có niềm vui. Câu chuyện mà các vị từng nghe tôi kể đó là câu chuyện của bà già hay khóc á. Cái bà già này bà có hai đứa con gái, một đứa thì bán dù, một đứa thì bán giày, mà ngày nào bà cũng khóc hết á. Thì hỏi sao vậy? Cái ngày trời nắng á bà cũng khóc, mà ngày trời mưa bà cũng khóc. Thì ta hỏi tại sao bà khóc? Thì bà nói ngày trời nắng á thì cái con bán giày á thì bà bán được, mà con gái bán dù nó ế cho nên tôi khóc. Rồi cái ngày trời mưa á thì á cái con gái mà bán dù á bán được, con gái bán giày á ế, thì vì con gái bán giày ế cho nên tôi cũng khóc. Vì vậy mưa cũng khóc mà nắng cũng khóc. Cho nên người ta nói trời ơi bà ơi tại sao bà lại như thế. Bây giờ bà cười lên đi chứ. Cái ngày mà trời nắng á thì bà biết rằng là cái đứa con gái bán giày nó bán tốt, cho nên mình vui cho nó, mình cười. Rồi đến ngày trời mưa đó, mình biết cái con gái mình đã bán dù tốt, cho nên mình cũng vì vui cho nó mình cười. Thì thay vì ngày nào cũng khóc thì bây giờ ngày nào cũng cười. Tại sao bà không cười mà đi khóc? Thì người ta phân tích như vậy, sau đó người ta mới thấy rằng bà già này đổi lại là ngày nào cũng cười. Trời nắng cũng cười mà trời mưa cũng cười. Vậy thì tôi nói với các vị thấy cái câu chuyện này cho chúng ta hiểu cái gì. Chúng ta khóc giải quyết được cái gì? Khóc cái đời tự nhiên, ví dụ hôm nay trời nắng thì cái đứa mà nó bán dù nó bán ế cho nên là chúng ta khóc cái tự nhiên, do chúng ta khóc cái trời mưa à, phải không? Do chúng ta khóc cái trời mưa có phải không? Không. Cho nên ở đây người ta nói rằng những người sống bi quan không biết tìm một cái cách lạc quan để giúp cho chính mình được an vui, mình khổ đâu có giải quyết được vấn đề gì đâu. Vậy thì mình sẽ tìm niềm vui trong những cái vấn đề đó. Cùng là một vấn đề nhưng nghĩ tích cực thì mình lại cười, mà nghĩ tiêu cực thì mình lại khóc. Vậy thôi. Vậy thì ở đây mình muốn tìm ra được cái lẽ để mình hạnh phúc an vui là mình tự ban tặng cho chính mình. Vì vậy một triết gia ông từng nói rằng là người lạc quan là người ban thưởng lấy chính mình, và người bi quan là người trừng phạt lấy chính mình. Các bạn nên nhớ là như vậy. Vì vậy một người tích cực lạc quan trong lĩnh vực nào họ cũng có niềm an vui và hạnh phúc. Một người bi quan trong hoàn cảnh nào cũng có thể rơi vào trong khổ đau và tiêu cực. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy đây là một cái câu nói mà để chúng ta thấy rằng là hãy tìm cách để vượt qua những nỗi buồn bằng cái suy nghĩ của chúng ta trong cùng một hoàn cảnh. Đây là khôn ngoan của con người. Còn mà không á, chúng ta cũng hoàn cảnh đó, nhưng mà một người yếu đuối, một người bi quan có thể nằm dài chết đi được, nhưng mà một người lạc quan có thể là cũng nhân cái chuyện đó mà ta đứng lên được để người ta thay đổi số phận và cuộc đời của mình. Đây là sự khôn ngoan và bản lĩnh của mọi người. Đây là cái cách nhìn nhận và cách suy nghĩ tích cực. Chúng ta học tóm tắt thôi. 6. Cơ hội giống như bình minh, nếu bạn chờ đợi quá lâu bạn có thể bỏ lỡ nó. Câu này của William Arthur. Như vậy thì chúng ta đọc cái câu này chúng ta thấy cái gì? Cơ hội giống như bình minh, nếu bạn chờ đợi quá lâu bạn có thể bỏ lỡ nó. Bình minh nó có mặt bao lâu trong ngày hả? Nó chỉ có mặt có một chút trong thời gian buổi sáng thôi, phải không? Tức là bình minh là một buổi sáng, cái trời hừng đông thì người ta gọi là bình minh. Ai đã từng đi Ấn Độ xem bình minh trên sông Hằng, và vị nào đã từng đọc cái quyển sách tôi viết là Phật Quốc Ký Sự, và cùng một cái phim tài liệu tôi làm cũng là Phật Quốc Ký Sự, tôi có viết một đoạn là tản mạn trên sông Hằng, thì tôi có viết là bình minh trên sông Hằng đó. Người ta nói rằng là người nào đi Ấn Độ và đến sông Hằng mà không ngắm được bình minh xem như là chưa đến Ấn Độ. Ta dám nói câu đó, có nghĩa rằng trời bình minh của sông Hằng Ấn Độ rất là đẹp. Và vì vậy tôi cũng gán mà mở cái con mắt đi thiệt sớm để trông trời bình minh một lần trong đời. Và khi qua đó tôi đi từ thở khuya, trời rất lạnh à, bởi vì nếu mà đi trễ thì bình minh có chút xíu à là mặt trời nó lên rồi, đâu còn đẹp nữa. Thì ở đây cái câu nói này của ông, cơ hội giống như bình minh như vậy đó. Đó là trong cái cuộc đời mình có những cơ hội để làm thay đổi cuộc đời, mà nếu chúng ta không quyết đoán để chớp lấy, chần chừ và do dự, tất cả cơ hội này trôi qua. Mà người ta nói bốn điều trong cuộc đời không có thể quay trở lại. Một điều thứ nhất là lời đã nói, một điều thứ hai là chén nước đã đổ, một điều thứ ba là thời gian đã trôi qua, và một điều thứ tư là cơ hội đã vụt mất. Và người ta nói lên như vậy để thấy rằng là cơ hội rất khó trong cuộc đời của chúng ta. Nếu một con người chần chừ, do dự thì thật ra trong cuộc đời cuối cùng chúng ta cũng là một người quèn quèn như thế thôi. Các vị tìm lại những cái bài giảng tôi là về liên quan đến kinh tế, những bài giảng là kinh doanh thành đạo Phật, bài giảng là kinh nghiệm người giàu, và bài giảng là đạo đức thời suy thoái kinh tế. Và sau này tôi tập hợp lại thành một quyển sách với chủ đề là kinh doanh theo quan niệm đạo Phật, đã được chuyển dịch thành song ngữ. Các vị có thể không giỏi tiếng Việt, các vị đọc tiếng Anh để hiểu hơn những cái bài được tôi trích dịch về cái cơ hội trong cuộc đời. Và khi giảng ở tại Virginia hay Pennsylvania gì đó, tôi có giảng cái bài là cơ hội. Vì giảng bài đó cho nên khi đọc đến cái này tôi cảm nhận ngay. Nhiều người bỏ lỡ cơ hội của mình vì chần chừ thôi, phân vân chần chừ, và nói chung là vì cả người không có tự tin. Vì vậy không có tận dụng nắm bắt cơ hội và không có nỗ lực hết sức mình. Vì vậy những cái cơ hội đến chúng ta lúc nào cũng nhát, lúc nào cũng sợ thất bại, cũng sợ người ta lừa mình thế thế. Nếu mà cái tâm của chúng ta lúc nào cũng suy nghĩ như vậy thì biết bao nhiêu cơ hội trong cuộc đời đã trôi qua. Và vì vậy cuối cùng chúng ta là ai? Cũng là những người bình thường. Cho nên cơ bản nhất là chúng ta nên hiểu, một người mạo hiểm, thì ở đây người mạo hiểm là người có bản lĩnh, thì đa phần những người này sẽ tạo cơ hội cho mình rất tốt, và người này tận dụng cơ hội rất tốt. Khi chúng ta chấp nhận làm ăn, thương trường và kinh doanh, chúng ta phải biết rằng một là thắng, hai là thua, và phải sẵn sàng chấp nhận nếu thắng chúng ta là thế nào, nếu thua chúng ta là thế nào, dạch lối cho chúng ta đi. Còn nguyên tắc đừng chủ quan rằng lúc nào cũng phải thắng. Trên nguyên tắc bước vào kinh doanh thương trường thì chúng ta có thể cầm chắc cái thắng, nhưng chúng ta cũng phải rằng nếu thua tôi sẽ làm gì, chứ không vì một phần của cái suy nghĩ thua mà phải bỏ đi cơ hội chiến thắng của chúng ta. Đã chấp nhận kinh doanh tại sao nghĩ là lúc nào cũng phải thắng? Thương trường như chiến trường mà. Cho nên một người có cái máu kinh doanh và có bản lĩnh, chấp nhận làm, lỡ thua mà ngoài cái khả năng của chúng ta, chúng ta lấy đó làm bài học. Vậy thôi, trong cuộc đời phải có những cái mạo hiểm, những cái bản lĩnh, những cái như vậy, chúng ta mới có những lý do để chúng ta vượt lên và thành công được. Cái này các vị đọc trong những cái quyển sách mà về kỹ năng để thành công này kia đó, rất là nhiều bài học của thương trường, người ta giúp cho chúng ta có sự nhận thức. Cơ bản nhất trở lại câu nói này, cơ hội giống như bình minh, nó mong manh, nó ngắn như vậy đó. Cho nên là nếu mà bạn chờ đợi quá lâu, có nghĩa nói đến cái sự chần chừ do dự của chúng ta. Cái thời gian không đợi chờ, cái cơ hội không đợi chờ chúng ta bằng những cái tính do dự như vậy. Ngồi đó mà nghe nói rồi, cái ngồi đó cộng trừ nhân chia rồi ầu ơ rồi chưa xong nó đi mất tiêu rồi. Những cái người này đừng có mong mà thành công lắm. Những người này cứ là nằm chờ sung rụng đi thì chắc cố. Tức là ngồi chờ sung rụng vô miệng ăn, kế bên cũng không lụm bỏ vô ăn nữa. Nó đến độ như vậy đó. Thì đây là một cái điều mà chúng ta thấy rằng về mặt thương trường hay là về mặt sự nghiệp trong cuộc đời, câu này là khích lệ cho chúng ta, mở lối chúng ta có một tầm nhìn về điều đó. Câu thứ 7, khi bạn ở ngoài sáng tất cả mọi thứ đều theo bạn, nhưng khi bạn bước vào bóng tối, ngay cả bóng tối của bạn cũng không đi theo bạn nữa. Câu nói này của Hitler. Thì câu nói này cho chúng ta hiểu về điều gì? Khi chúng ta vinh quang, dường như tất cả mọi thứ nó đều hướng về chúng ta, có phải không? Nhưng khi chúng ta thất bại, mình muốn hướng ai thì cũng chạy hết, có phải không? Câu này nó mang cái nghĩa là như vậy. Vì vậy vinh quang thành công quyết định cho mọi vấn đề của chúng ta được ổn định và tích cực. Đừng yêu cầu xung quanh phải vì chúng ta. Trước hết chúng ta phải đạt được mục đích, tự nhiên mọi thứ nó vì chúng ta. Còn ở đây chúng ta cứ năn nỉ vì tôi đi, tôn trọng tôi đi, chia sẻ tôi đi. Không, không ai nhìn và không ai làm chúng ta như vậy. Và tự chúng ta đứng ở đỉnh vinh quang thì tự mọi cái đó khỏi cầu, nó dẫn hướng vào chúng ta. Cái câu này nói như vậy là người đã kinh nghiệm lãnh đạo, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên học được câu này trong đời không mang cái nghĩa là cầu cạnh ai cả, Điều quan trọng nhất là bạn hãy đạt đến mục đích của mình. Đây là điều mà tôi có nói hồi sáng với một câu danh ngôn là người ta sẽ tha thứ tất cả cho bạn khi bạn thành công. Câu này nên nhớ. Trước kia ta là thằng ăn trộm, không quan trọng. Trước kia ta là thằng đi xin, không quan trọng. Trước kia ta là què, không quan trọng. Điều quan trọng nhất, hiện giờ mày là ai? Nếu hiện giờ mày là tỷ phú thì mày có què tám cẳng ta cũng ưng mày làm chồng nữa. Thế thế nên nhớ là cái câu này. Cho nên điều quan trọng nhất là câu này cho chúng ta kinh nghiệm về điều đó. Cho nên trong cuộc đời đừng đánh mất mình và đừng xem thường mình, hay là đừng có thả bản thân mình trong cuộc đời mà gọi là lục bình trôi nổi, mà hãy bằng quyết tâm đi một con đường bằng chân chính, bằng trí tuệ, đào luyện cho con người mình từ mặt nhận thức cho đến kỹ năng của bản thân. Khi mình đã đạt đến mục đích rồi, tất cả những mọi điều nó đều theo chúng ta. Cho nên á, ngày xưa tôi nhớ Pháp Loa có nói một câu là khó khăn thì chẳng ai mà, đến khi đổ trạng 8.000 nhân duyên. Câu này của ngài nói Pháp Loa là một người xấu. Pháp Loa là tổ thứ hai của dòng Trúc Lâm Yên Tử. Khi mà lúc mà chưa đi tu á, ngài là người xấu, cho nên đi cưới vợ không ai gả trơn trọi. Sau đó rồi ngài học đủ trạng nguyên thì những cái nơi mà ngài đã từng mà đi đến cưới hỏi tao không chịu đó, bây giờ ta mang con đến ta gả. Và ngài chán thối đời, khi đủ trạng nguyên rồi mới từ bỏ hết tất cả để đi tu, và cuối cùng trở thành đệ nhị tổ. Đó là chán thối đời. Nhưng ngài đã cho chúng ta được một cái bài học. Một cái bài học là bạn hãy đạt được mục đích của chính mình. Bạn có tất cả chứ đừng gian sinh khi chúng ta không có gì, vô ích lắm. Cơ bản xã hội chúng ta cho một cái câu để chúng ta học là có lúa thiên hạ mới cho mượn gạo. Đây là cái câu mà dân gian nhất đó, nó là như vậy. Cho nên khi nghèo mượn nợ người ta không có cho, nhưng mà khi giàu chưa hỏi nó đã đem đến nó cho. Nó là như vậy. Chúng ta hiểu được điều đó để chi? Tâm lý của cuộc đời phải hiểu và quyết đoán trong cuộc đời để làm một điều gì đó cho thân phận của chúng ta, cho sự nghiệp của chúng ta. Hiểu được điều đó để tốt hơn, và chúng ta có điều kiện không phải để kiêu ngạo, không có điều kiện không phải để mà gọi là chúng ta là làm mặt với mọi người, mà có để làm được cuộc đời tốt hơn, xoay sở mọi thứ để tốt hơn. Đó là điều chúng ta hiểu được cái câu của Hitler. Cho dù Hitler là một cái người mà gọi là tội ác trong cái thế chiến thứ hai, là một cái người mà ở Đức lừng lẫy như thế, chúng ta thấy, nhưng những người này ngoài những tội ác đó họ có những câu hay, thiên hạ vẫn ngưỡng mộ như thường. Ngưỡng mộ cái câu hay đó chứ không phải ngưỡng mộ họ. Cho nên chúng ta để ý như thế. Vậy thì đây là cái câu nói là khi bạn ở ngoài ánh sáng, tất cả mọi thứ đều theo bạn. Nhưng khi bạn bước vào bóng tối, ngay cả bóng tối của bạn cũng không đi theo bạn nữa. Đây là câu nói cho chúng ta hiểu được cái ý nó là như vậy. Câu cuối cùng là câu thứ 8. Đồng tiền luôn phát ra âm thanh, nhưng tờ tiền thì luôn im lặng. Vì vậy khi giá trị của bạn tăng lên thì hãy luôn giữ yên lặng. Đây là câu nói của Shakespeare. Các vị hiểu được câu này không? Trong các cái mệnh giá của tiền bạc thì mệnh giá của đồng xu và mệnh giá tiền bạc lớn. Hả? Tiền giấy lớn phải không? Đồng xu thì thông thường mua xăng, đồ mua đồ ăn, nước uống, đồ chơi thôi. Còn muốn mua vàng hay là mua nhà là phải mua bằng tiền giấy, bởi vì mệnh giá của tiền giấy lớn hơn. Cái câu này chúng ta hiểu được điều gì? Lấy một hình ảnh thiết thực là trong đồng xu và đồng giấy khi thảy xuống đất cái nào có âm thanh? Đồng xu. Nhưng mà đồng xu và đồng giấy thì đồng nào lớn? Đồng giấy. Vậy thì cho chúng ta bài học gì? Có nghĩa là người chưa giàu á thì chí ché cái miệng thế này thế kia, mới có hơi hơi á là nói đầy đường. Nhưng người thật giàu á, cãi họng người ta không nói, thậm chí ta giấu thấy bồ luôn nữa. Các vị thấy đây là cái câu mà cho chúng ta học về điều đó. Cho nên á, người ta thường nói cái câu là chó sủa chó không cắn ai. Cái câu này rất là hay á.
cứ mọi người cứ chí chế thế đó, nhưng mà nó không có gì cho nó thuộc về dạng thùng rỗng mà kêu to. Chúng ta thấy như vậy. Trên nguyên tắc này chúng ta hiểu được điều gì? Một con người thật giàu, họ không bao giờ họ ăn mặc lè lẹ. Cơ bản là vậy. Một con người thật tài thì thật tình mà nói, họ không bao giờ gọi là khoe khoang. Và một con người thật giỏi thì thậm chí mình nhìn họ không ra gì trên trời. Cho nên chúng ta thấy rằng đây là người ta lấy cái hình ảnh của tờ tiền thật sự mệnh giá lớn, nhưng mà nó rớt xuống rất nhẹ nhàng. Còn đồng tiền rất nhỏ nhưng mà lúc nào cũng khua, để cho túi cũng khua nữa, chứ đừng nói là tới rớt xuống đất. Cho nên những người mà cứ mà chí ché, cứ khoe khoang khoác lác thế này thế kia, xin thưa với các vị, họ là những người mà không có khả năng. Cho nên những người thật có khả năng họ cũng không làm điều đó. Một cái người giàu đi ra ngoài lúc nào cũng khô trương phát lát, không ai dám cười họ, nhưng mà họ không bao giờ làm điều đó. Nên nhớ là như vậy. Nhưng mà những người mà không có khả năng lắm á, thì chúng ta nhìn thấy cái hào quang của họ bên ngoài, họ trang trí cho họ, nó thái quá với khả năng thực tế của họ. Cho nên đây là kinh nghiệm trong cuộc đời. Chúng ta phải kinh nghiệm. Chúng ta có khả năng 10, hãy biểu hiện trong cuộc đời chừng 2-3 là được rồi. Đừng nên có 2 mà biểu hiện 10 là chết. Anh nhớ vậy. Trên cơ bản khi chúng ta có 10 mà chúng ta biểu hiện 2, lỡ kẻ gian ác nó thử chúng ta tới 5, chúng ta cũng nhảy qua được. Bởi vì khả năng chúng ta tới 10 là mày không lường được tao đâu. Hiểu cái này không? Còn cái người mà có 2 mà cứ nổ á, nó thử mới có 3 là xui rồi. Nên hết là như vậy. Quan trọng ở chỗ này lắm nè. Cho nên đây là cái câu mà rất là lý thú để chúng ta làm bài học trong cuộc đời, và để đó là cái cách giúp cho chúng ta được khiêm tốn trong mọi tình huống, dù là tài năng, đạo đức, tiền bạc, danh giá, địa vị, đều là như thế cả. Các vị thấy những người cỡ tổng thống không kể nào phát, nhưng mà những lính nó phát hơn tổng thống. Cơ bản là vậy. Mấy lính nó phát lắm, chứ tổng thống không có phát. Các vị thấy để ý như vậy. Cho nên là mà những cái thằng đó nó làm tổng thống ông nội ai chịu nổi. Nhưng mà những thằng như vậy không có bao giờ có cơ hội làm tổng thống. Chúng ta là người nông dân, chúng ta có kinh nghiệm nè. Lúc lúa mà mới trổ là lúa lép có phải không? Thì cái ngọn nó mọc đâu? Ngọn lúa đâu? Nó vươn thẳng lên trời có phải không? Có phải không? Khi ngọn lúa vươn lên trời có nghĩa là lúa lép, có nghĩa là trong ruột nó không có gì cả. Nhưng mà khi nó ngậm sữa được thì nó sao? Nó co xuống. Như vậy thì lúa thật sự là co xuống là lúa có ngậm sữa, còn lúa lép là lúa vươn lên trời. Vì vậy cái người nào lép cứ vươn lên trời. Nó là như thế. Sự vật hiện tượng cho chúng ta rất là nhiều bài học kinh nghiệm lý thú. Đây là cũng là cái ý của câu thứ 8 và câu cuối cùng. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời gian quý báu cho chúng ta. Và con xin chân thành cảm ơn Hòa Thượng, cảm ơn Ni Sư, cảm ơn Chư Đại Đức Tăng Ni đã ngồi tại nơi để mà chứng minh, hỗ trợ cho buổi nói chuyện hôm nay. Và chúc các vị một đêm cuối tuần ngon giấc. A Di Đà Phật.
Chúng tôi xin chân thành tri ân Đại Đức Giảng Sư. Bài thuyết pháp vừa qua rất là vi diệu, rất là lợi lạc, giống như một cơn nắng hạ trong một trận mưa rào, làm cho có cây vạn vật tươi tốt. Chúng con nguyện đây là khiên chỉ nam trên bước đường tu tập, ngưỡng mong chư Phật mười phương gia bị Đại Đức Giảng Sư pháp sở thinh an chúng sanh dị độ. Chúng tôi xin kính mời quý vị hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tôn thành Phật đạo.